Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thanh Toàn ở thành phố Quy Nhơn và bà Trương Thị Cẩm Tú ở huyện Tây Sơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 20/2025 của Bộ Công an quy định về xét tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thanh Toàn ở thành phố Quy Nhơn hỏi: việc vi phạm quy định về quản lý điểm du lịch, khu du lịch được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 16 Nghị định số 45/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, trong đó quy định việc xử phạt vi phạm về quản lý điểm du lịch, khu du lịch như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức cá nhân quản lý điểm du lịch hoặc khu du lịch. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: không có biển chỉ dẫn, thuyết minh hoặc biển báo về giao thông, các cơ sở dịch vụ, các điểm tham quan theo quy định; không có nội quy theo quy định. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: không có bộ phận thông tin hỗ trợ khách du lịch theo quy định; không có bộ phận bảo vệ trực 24 giờ mỗi ngày; không có bộ phận cứu hộ cứu nạn theo quy định; không cung cấp dịch vụ thuyết minh hướng dẫn du lịch theo quy định; không có biện pháp quản lý kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong phạm vi quản lý theo quy định; không bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường theo quy định. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không có kết nối giao thông, thông tin liên lạc theo quy định; không có hệ thống điện theo quy định; không có hệ thống cung cấp nước sạch theo quy định; không có dịch vụ ăn uống hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định; không có dịch vụ mua sắm hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định; không có hệ thống cơ sở lưu trú du lịch theo quy định; không bảo đảm nhà vệ sinh công cộng theo quy định; không có đủ phương tiện thiết bị thu gom chất thải đáp ứng yêu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường theo quy định; không thu gom xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động du lịch theo quy định; không có các biện pháp phòng chống cháy nổ theo quy định; kê khai không trung thực hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: sử dụng các biện pháp cản trở việc tham quan của khách du lịch ở những nơi được phép vào tham quan theo quy định; không phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền trong việc bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch theo quy định. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng quyết định công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại các điểm của khoản 4 điều này; tước quyền sử dụng quyết định công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 5 điều này; đình chỉ hoạt động từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại điểm H khoản 4 điều này; đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm Y và điểm K khoản 4 điều này; biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch đối với hành vi quy định tại điểm 1 khoản 4 điều này. Bà Trương Thị Cẩm Tú ở huyện Tây Sơn hỏi: kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 7 Nghị định số 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô, trong đó có quy định việc kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng như sau: xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải có phù hiệu xe hợp đồng và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe, phải được niêm yết các thông tin khác trên xe, phải được niêm yết dán cố định cụm từ xe hợp đồng làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe, với kích thước tối thiểu của cụm từ xe hợp đồng là 6x20cm và thực hiện quy định tại điểm C khoản 1 điều 6 của nghị định này. Hợp đồng vận chuyển phải được đàm phán và ký kết trước khi thực hiện vận chuyển giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe, bao gồm cả thuê người lái xe. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và lái xe. chỉ được ký hợp đồng vận chuyển với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe, bao gồm cả thuê người lái xe, chỉ được đón trả khách theo đúng địa điểm trong hợp đồng vận chuyển đã ký kết. Không được gom khách, đón khách ngoài danh sách đính kèm theo hợp đồng đã ký do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp, không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, không được bán vé hoặc thu tiền đối với từng hành khách đi xe dưới mọi hình thức, không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau. Không được đón trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh. Trong thời gian một tháng, mỗi xe ô tô không được thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe đó có điểm đầu trùng lập và điểm cuối trùng lập. Phạm vi trùng lập được tính tại một thời điểm hoặc tại nhiều địa điểm nằm trên cùng một tuyến phố, một tuyến đường, ngõ hẻm trong đô thị. Việc xác định điểm đầu điểm cuối trùng lập được thực hiện thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe và hợp đồng vận chuyển đã ký kết. Khi vận chuyển hành khách, ngoài các giấy tờ phải mang theo quy định của luật giao thông đường bộ, lái xe còn phải thực hiện các quy định sau. Mang theo hợp đồng vận chuyển bằng văn bản giấy của đơn vị kinh doanh vận tải đã ký kết, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản này. Mang theo danh sách hành khách có dấu xác nhận của đơn vị kinh doanh vận tải, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản này. Trường hợp sử dụng hợp đồng điện tử, lái xe phải có thiết bị để truy cập được nội dung của hợp đồng điện tử và danh sách hành khách kèm theo do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp. Lái xe không phải áp dụng quy định tại điểm A, điểm B và điểm C khoản này trong trường hợp thực hiện hợp đồng vận chuyển phục vụ đám tang, đám cưới. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trước khi thực hiện vận chuyển hành khách phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định tại khoản 2, trừ điểm E, điểm C, điều 15 của nghị định này đến Sở Giao thông Vận tải nơi cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng văn bản hoặc qua thư điện tử, email. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển qua phần mềm của Bộ Giao thông Vận tải. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng lái xe vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên đi học, đi làm việc. Trước khi thực hiện hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện việc thông báo một lần các nội dung tối thiểu của hợp đồng theo quy định tại khoản 2 trừ điểm E, điểm C, điều 15 của nghị định này. Phải thông báo lại khi có sự thay đổi về hành trình, thời gian vận chuyển hoặc các điểm dừng đỗ đón trả khách. Vận chuyển đúng đối tượng, học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên đi học, đi làm việc và không phải thực hiện các nội dung được quy định tại điểm C, điểm D khoản 3, điểm B, điểm C khoảng 4 và khoảng 5 điều này. Ngoài hoạt động cấp cứu người phục vụ các nhiệm vụ khẩn cấp như thiên tai, địch họa theo yêu cầu của lực lượng chức năng, xe ô tô vận chuyển hành khách theo hợp đồng không được đón trả khách ngoài các địa điểm ghi trong hợp đồng. Sở Giao thông Vận tải thông báo danh sách các xe được cấp phù hiệu xe hợp đồng đến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh để phối hợp quản lý.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 20/2025 của Bộ Công an quy định về xét tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc. Theo đó, thông tư quy định về nguyên tắc đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, tiến trình, đề nghị xét tặng và trao tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc. Việc xét tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc phải bảo đảm nguyên tắc kỷ niệm chương chỉ tặng một lần cho cá nhân, không tặng kỷ niệm chương cho cá nhân đã được tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang, huy chương vì an ninh tổ quốc hoặc huân chương về quá trình cống hiến trong công an nhân dân. Không tặng kỷ niệm chương cho cá nhân bị tước danh hiệu công an nhân dân, bị khởi tố hình sự, bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cá nhân cộng tác với lực lượng công an nhân dân nhưng bị thanh loại do phản bội, do vi phạm quy định của đơn vị quản lý sử dụng. Đồng thời, chưa xét tặng kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang có đơn thư khiếu nại tố cáo, thanh tra, kiểm tra mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc đang có vấn đề về tham nhũng tiêu cực do báo chí đưa tin phải xác minh làm rõ hoặc các vấn đề khác gây dư luận xấu. Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nếu đảm bảo tiêu chuẩn thì đề xuất tặng kỷ niệm chương. Trường hợp cá nhân bị kỷ luật sau khi chấp hành xong thời gian kỷ luật thì thời gian tính thành thành tích xét tặng kỷ niệm chương được tính từ thời điểm chấp hành xong thời gian thi hành kỷ luật. Bên cạnh đó, việc xét trao tặng và sử dụng kỷ niệm chương đối với cá nhân, cộng tác với lực lượng công an nhân dân phải bảo đảm tuyệt đối bí mật theo yêu cầu công tác nghiệp vụ. Công an đơn vị địa phương tổ chức trao tặng kỷ niệm chương nhưng bảo quản quyết định bằng chứng nhận kỷ niệm chương trong hồ sơ lực lượng do đơn vị quản lý. Về đối tượng tiêu chuẩn xét tặng kỷ niệm chương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thông tư quy định cụ thể như sau. Cá nhân là lãnh đạo cấp ủy chính quyền đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội các cấp từ cấp xã trở lên, lãnh đạo các cơ sở giáo dục công lập có tư cách pháp nhân, lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có thời gian giữ các chức vụ từ cấp phòng, ban trở lên, từ 10 năm trở lên, tính đến thời điểm đề nghị có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ít nhất một lần được khen thưởng về thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc, cơ quan đơn vị địa phương do cá nhân phụ trách không để xảy ra tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, các vụ việc nghiêm trọng về an ninh trật tự. Cá nhân là thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, có thời gian công tác từ đủ 15 năm trở lên đối với nam, 10 năm trở lên đối với nữ, tính đến thời điểm đề nghị, được cộng thời gian khi tham gia lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách trước đây và nhân hệ số 02 khi tính thời gian công tác đối với vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, theo quy định của luật thi đua khen thưởng, trong quá trình công tác được nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương gồm tờ trình của Thủ trưởng Công an đơn vị địa phương, bản chính, danh sách trích ngang của các cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương có xác nhận của Thủ trưởng Công an đơn vị địa phương và cơ quan đơn vị nơi công tác, bản chính, giấy khen bằng khen về thành tích trong bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với đối tượng thuộc điểm A khoảng 1 điều này, bản sao. Công an các đơn vị địa phương lập hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương số lượng 2 bộ kèm theo tập tin điện tử gửi về Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc trước ngày 30 tháng 5 hàng năm. Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc tổng hợp đánh giá thành tích của các cá nhân đề nghị tặng kỷ niệm chương do Công an các đơn vị địa phương đề nghị trình Bộ trưởng Bộ Công an qua Cục Công tác Chính trị xét quyết định. Thông tư quy định trao tặng kỷ niệm chương như sau. Thời gian trao tặng kỷ niệm chương vào dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân, Ngày Hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc ngày 19 tháng 8 hàng năm, hoặc kết hợp trong các hội nghị, lễ kỷ niệm, hoặc khi có yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an. Công an các đơn vị địa phương chủ trì tổ chức trao tặng kỷ niệm chương đối với các cá nhân được tặng kỷ niệm chương do đơn vị địa phương đề nghị. Cá nhân được tặng kỷ niệm chương được trao tặng bằng khung kỷ niệm chương, hộp đựng kỷ niệm chương và kèm theo tiền thưởng không quá 6 lần mức lương cơ sở. Theo quy định tại điểm D khoảng 1 điều 58 Nghị định số 98 ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Trường hợp quyết định bằng hoặc kỷ niệm chương bị hỏng mất, công an đơn vị địa phương có văn bản đề nghị Cục Công tác Chính trị báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đổi hoặc cấp lại. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2025. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.